nhiều cơ quan cơ đốc mục vụ trên khắp thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là bài học về nếp sống siêu nhiên và chữa bệnh nhờ ân tứ Thánh Linh. Phần thứ tư, người dạy là Mục sư A.L. Gill.
We welcome you to our fourth lesson on our series on supernatural living and healing through the gifts of the Holy Spirit.
Chào mừng quý vị đến với bài học thứ tư của loạt bài nếp sống siêu nhiên và chữa bệnh nhờ ân tứ Thánh Linh.
In our last lesson, we talked about the vocal gifts of the Holy Spirit.
Trong bài học trước, chúng ta đã học về ân tứ qua ngôn ngữ của Đức Thánh Linh.
And now as we move into lesson 4, we're going to be talking about the revelation gifts of the Holy Spirit.
Và trong bài học thứ tư này, chúng ta sẽ học về các ân tứ qua mặc khải.
God is speaking and revealing things to his people today.
Chúa vẫn đang tiếp tục mặc khải và cho chúng ta, cho những con cái của Ngài biết.
And God will bring revelation to his people today through the revelation gifts of the Holy Spirit.
Biết về những sự huyền nhiệm của Ngài qua các ân tứ bởi mặc khải của Chúa qua Đức Thánh Linh.
These gifts of the discerning of spirits.
Đây là những ân tứ nhận biết các thần.
And the word of knowledge,
ân tứ về lời nói có tri thức,
and the word of wisdom are very important tools for all believers in their daily life.
Và ân tứ của lời nói khôn ngoan, đây là tất cả những dụng cụ, những khí cụ mà Chúa ban cho các cơ đốc nhân để họ có thể sống mỗi ngày.
We're going to begin by talking about what I believe is probably the most needed but neglected of all the gifts of the Holy Spirit.
Chúng ta sẽ bắt đầu với một ân tứ mà tôi tin rằng đây là một trong những ân tứ quan trọng nhất nhưng cũng thường hay bị lãng quên nhất, đó là ân tứ phân biệt các thần.
And that is the gift of the discerning of spirits.
Đó là ân tứ phân biệt các thần.
Or the distinguishing between spirits.
Có nghĩa là nhận biết, phân biệt các thần.
In Matthew chapter 24, verse 24.
Trong Phúc âm Matthew chương 24 câu 24.
Jesus warned that false Christ and false prophets will arise in the latter days and show great signs and wonders.
Chúa Giêsu cảnh cáo rằng trong những ngày cuối cùng sẽ có nhiều tiên tri giả, nhiều đấng Christ giả sẽ dấy lên và làm những dấu lớn phép lạ.
So if to deceive the very elect, if that were possible.
Nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn.
Jesus said in these last days that even the very elect of God would be deceived.
Và Chúa Giêsu bảo rằng ngay cả trong những ngày cuối cùng này, ngay cả những người đã được Chúa chọn cũng có thể bị lừa gạt.
If that's
nếu
possible.
Mà có điều đó có thể xảy ra.
You see, it's not possible if we learn to operate in the gift of the discerning of spirits.
Điều này sẽ không thể xảy ra nếu chúng ta biết áp dụng ân tứ phân biệt các thần.
The word discerning of spirits here is often confused with the word discernment.
Chữ phân biệt ở đây nhiều khi bị nhầm lẫn với chữ nhận biết.
Sometimes people refer to this as the gift of discernment.
Có nhiều người lại có khi gọi cái ân tứ này gọi là ân tứ của sự nhận biết.
But human discernment is an activity of the mind.
Nhưng sự nhận biết đó là một cái công việc của tâm trí, của trí óc con người.
The mind is part of the soul.
Và trí óc chỉ là một phần của tâm hồn mà thôi.
But these are supernatural gifts of the Holy Spirit that comes by revelation through the Holy Spirit through our spirit.
Nhưng đây là một ân tứ thiêng liêng mà Đức Chúa Trời ban cho qua Đức Thánh Linh của Ngài.
The word discernment means in the Greek a clear discrimination.
Chữ phân biệt trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là một cái sự phân biệt một cách rõ ràng.
Between the spirit or spirits behind that situation.
Phân biệt một cách rõ ràng thần nào như thế nào ở đằng sau một cái hoàn cảnh nào đó.
And so in one translation it's called the distinguishing between spirits.
Và do đó mà trong một bản dịch có thể gọi là phân biệt các thần.
You see, natural human discernment.
Chúng ta thấy sự nhận biết bằng trí óc, trí khôn của loài người.
Is something that we all
have. Đó là điều mà tất cả mọi người chúng ta đều có.
Even non-believers have discernment.
Ngay cả những người không biết về Chúa, không tin Chúa cũng có sự nhận biết.
You could go and knock on a friend's door.
Quý vị có thể đến nhà của một người bạn và gõ cửa.
And they would come to the door and open the door.
Họ có thể mở cửa ra.
Maybe their eyes were red and swollen.
Có thể mắt của họ đỏ và sưng lên.
You would say, "Oh, I believe this person has been crying."
Và quý vị có thể nghĩ là, chắc có lẽ người này vừa mới khóc đây.
And so you would go in to her house.
Rồi quý vị có thể bước vào nhà của người bạn đó.
And there on the table was the bills, laid out, all of her bills.
Rồi quý vị thấy ở trên bàn là rất nhiều những cái giấy nợ.
And with natural discernment, you would say, "Oh." She's having trouble paying her bills.
Và quý vị chỉ cần với một cái sự nhận xét ra, nhận biết một cách bình thường thôi, quý vị cũng thể biết là người bạn này đang có rất nhiều nợ.
She's been crying over her need to pay her bills.
Và có lẽ người bạn của mình đang khóc tại vì không biết làm sao để có thể trả những món nợ này.
That's natural discernment.
Đó chính là một cái sự nhận biết tự nhiên bình thường.
But the discerning of spirits, it comes by supernatural revelation.
Nhưng muốn phân biệt các thần thì điều này phải là một ân tứ thiêng liêng đến từ Chúa.
It's a clear discrimination as to the spirit or spirits behind any situation.
Đây là một sự nhận biết, một sự phân biệt rõ ràng về các thần đằng sau một cái hoàn cảnh, một trường hợp nào đó.
The gift of distinguishing between spirits is supernatural insight into the spirit world.
Ân tứ phân biệt các thần là một ân tứ giúp cho chúng ta có thể có một cái sự nhận biết sâu xa thiêng liêng vào trong một cái lãnh vực thiêng liêng.
It reveals the type of spirit or spirits behind a person, a situation, an action or a message.
Và ân tứ này giúp cho chúng ta biết được thần đó là thuộc loại thần nào, hoặc là đằng sau cái người đó, sau hoàn cảnh đó có một cái thần nào.
It's a knowing in your spirit that comes by supernatural revelation concerning the source, the nature, or the activity of any spirit.
Và đây là một sự mặc khải từ nơi Chúa cho chúng ta biết về cái nguồn gốc hay cái bản chất của một cái sinh hoạt nào đó của một thần.
To the operation of this gift, we can distinguish or discern the presence of what's happening in the spirit world.
Và khi chúng ta áp dụng ân tứ phân biệt các thần thì ân tứ này sẽ giúp cho chúng ta có thể nhận diện ra và phân biệt được.
How many of you know the spirit world is more real than the natural world that we perceive with our five senses?
Quý vị có biết là về lãnh vực tâm linh còn thực tế, còn rõ ràng hơn là lãnh vực về thể chất mà chúng ta có ngày nay không?
Some people think we only discern demons by this gift.
Có nhiều người cho rằng chỉ có nhờ ân tứ này mà chúng ta mới có thể nhận biết được ma quỷ mà thôi.
But no, it can discern the presence of God.
Nhưng không đâu, ân tứ này còn giúp chúng ta nhận biết được sự hiện diện của Chúa nữa.
I just feel the presence of the Father here.
Tôi vừa mới cảm thấy được sự hiện diện của Đức Chúa Cha của chúng ta ở đây.
I can feel and just sense that Jesus is right here in our midst.
Và tôi cũng cảm nhận được rằng chính Chúa Giêsu cũng đang ở giữa vòng chúng ta đây.
Or the presence of the Holy Spirit is here.
Và sự hiện diện của Đức Thánh Linh ở đây.
Or we can distinguish the presence of angels here in our midst.
Và chúng ta cũng có thể phân biệt được sự hiện diện của các thiên sứ ở giữa vòng chúng ta.
The angels are here all around us ministering to those who shall be heirs of salvation.
Và các thiên sứ cũng đang ở đây đang phục vụ cho những người đã tiếp nhận được ơn cứu chuộc của Chúa.
Many times I'm aware of the presence of angels.
Rất nhiều khi tôi ý thức được sự hiện diện của các thiên sứ.
Right now they're just surrounding us in this room.
Và ngay giây phút này các thiên sứ đang vây quanh chúng ta trong phòng này.
And they're hearkening to the voice of the word of God as we're declaring God's word.
Và họ cũng đang lắng nghe những điều mà chúng ta đang rao truyền lời của Chúa ở đây.
We can also discern, distinguish the presence of Satan.
Và chúng ta cũng phân biệt được sự hiện diện của ma quỷ.
And the presence and the function of
demon spirits. Cũng như của các thần linh của ma quỷ nữa, sự hiện diện và các hành động của chúng.
And it is so important that we all learn to operate in this gift.
Chính vì vậy mà chúng ta, đây là một điều rất quan trọng, chúng ta cần phải biết và sử dụng ân tứ.
Many times when we're ministering to someone, God will reveal that the source of that person's problem is a spirit of infirmity.
Có nhiều khi chúng ta đang cầu nguyện hoặc là khuyên giải một người nào đó thì Chúa cũng cho chúng ta biết đằng sau cái nan đề của người đó có lẽ là một thần linh nào đó.
Or a spirit of fear.
Hoặc là đó là một thần linh của sự sợ hãi.
A spirit of lust.
Một thần linh của sự sự đam mê tà dâm.
A spirit of pride.
Hoặc là một thần linh của một sự kiêu ngạo.
We can identify the presence of an evil spirit that's affecting and having an influence on that person's life.
Chúng ta có thể biết ngay được đó có thể là một thần linh gian ác nào đó đã ảnh hưởng đến đời sống của người này.
So through the operation of this gift, those that are bound can be set free.
Và chính vì vậy mà qua việc áp dụng ân tứ phân biệt các thần mà những người bị trói buộc có thể được giải cứu.
The strategies of the devil can be discerned and distinguished.
Kế hoạch gian ác của Satan có thể bị chúng ta phanh phui ra và nhận biết.
Sin can be kept out of the midst of the body of Christ.
Và tội lỗi có thể được loại trừ ra khỏi vòng của các cơ đốc nhân.
And false doctrine and deception will be discerned every time.
Và tất cả những giáo lý sai lầm hoặc là những mặc khải lầm lẫn đều có thể bị chúng ta loại bỏ và
In 1 Timothy chapter 4 verse 1 and 2.
Trong thư Timothée thứ nhất chương 4 câu 1 và câu 2.
Paul wrote to Timothy here in 1 Timothy 4, 1 and 2.
Sứ đồ Phaolô viết cho Timôthê trong thư này, trong chương 4, câu 1 và câu 2.
Now the Spirit expressly says that in the latter times some will depart from the faith.
Và Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng trong đời sau rốt có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối và đạo lý của quỷ dữ.
How many of you know we're living in the latter times today?
Quý vị có biết là chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng không?
And Jesus prophesied that in these latter times there will be some that will depart from the faith.
Và chính Chúa Giêsu cũng đã nói tiên tri rằng trong những ngày cuối cùng sẽ có những người lìa bỏ đạo của Chúa.
Oh, why will they depart?
Tại sao họ lại lìa bỏ đạo Chúa?
Because they're giving heed to deceiving spirits.
Bởi vì họ đã vâng theo các thần lừa dối.
Do you know the devil has spirits that he assigns to go out and deceive even the very elect?
Quý vị có biết rằng chính Satan cũng có những quỷ dữ của nó được phái đi để mà cám dỗ lung lạc đức tin của những người đã tin Chúa.
We don't have to give heed to the deceiving spirits if we operate in the gift of the discerning of spirits.
Chúng ta sẽ không có theo những thần lừa dối này nếu chúng ta biết áp dụng ân tứ phân biệt các thần.
And there's doctrines of demons that they give heed to.
Và những người này họ đã vâng theo đạo lý của quỷ dữ.
And they're speaking lies and hypocrisy.
Và họ nói ra những lời lầm lạc và giả dối.
Having their own consciences seared as with a hot iron.
Và lương tâm của họ đã chai lì.
In the second letter that Paul wrote to Timothy in chapter 3 verse 13.
Trong bức thư thứ hai Phaolô viết cho Timôthê trong chương 3 câu 13.
2 Timothy 3:13, he says, but evil men and imposters will grow worse and worse, deceiving and being deceived.
Câu 13 ghi rằng, nhưng những kẻ hung ác, kẻ giả mạo thì càng chìm đắm luôn trong điều dữ, làm lầm lạc kẻ khác, mà cũng lầm lạc chính mình nữa.
But when we operate in this precious gift of the discerning of spirits,
nhưng nếu chúng ta sử dụng và hoạt động trong ân tứ phân biệt các thần này,
we will not be deceived.
Thì chúng ta sẽ không bị làm lầm lạc.
We can live free from deception.
Chúng ta sẽ không bao giờ bị lầm lạc.
Hallelujah.
Hallelujah.
In 1 John chapter 4, 1 through 3.
Trong thư Giăng thứ nhất chương 4 câu 1 và câu 1 đến câu 3.
Here in 1 John 4, 1 through 3, he says, Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits whether they are of God.
Hỡi các kẻ rất yêu dấu, chớ tin gậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi từ Đức Chúa Trời chăng?
The way that we test the spirits is through the operation of the gift of the discerning of spirits.
Và cách để chúng ta phân biệt đó là chúng ta áp dụng ân tứ phân biệt các thần.
Because many false prophets have gone out into the world.
Vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ.
But by this you will know the Spirit of God.
Nhưng bởi điều này hãy nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời.
Every spirit that confesses Jesus Christ has come in the flesh is of God.
Phàm thần nào xưng Đức Chúa Jesus Christ lấy xác thịt mà ra đời, thần đó là bởi Đức Chúa Trời.
And every spirit that does not confess that Jesus Christ has come in the flesh is not of God.
Còn thần nào không xưng Đức Chúa Jesus chẳng phải bởi Đức Chúa Trời.
And this is the spirit of the Antichrist.
Đó là thần của kẻ địch lại Đấng Christ.
Which you have heard was coming and is now already in this world.
Và các con đã nghe rằng sắp đến và hiện nay đã ở trong thế gian rồi.
But we will not be deceived by any spirit of the Antichrist.
Chúng ta sẽ không có bị lừa gạt bởi bất cứ thần nào của kẻ địch lại Đấng Christ.
Because we know how to test the spirits whether they're of God.
Vì chúng ta biết phân biệt các thần, xem thần đó có thuộc về Đức Chúa Trời hay không.
In 1 John 4, verse 4 through 6.
Trong thư Giăng thứ nhất, chương 4, câu 4 đến câu 6.
He says, you are of God, little children.
Giăng viết rằng, hỡi các con cái bé mọn, phần các con là thuộc về Đức Chúa Trời.
And have overcome them.
Đã thắng họ được rồi.
Because he who is in you.
Vì đứng ở trong các con.
Is greater than he that is in the world.
Là lớn hơn kẻ ở trong thế gian.
Aren't you glad that we have the greater one on the inside of us?
Quý vị có vui mừng vì chúng ta có Chúa là đấng thắng hơn ở trong chúng ta không?
They are of the world, therefore they speak as of the world, and the world hears them.
Họ thuộc về thế gian, cho nên nói theo như thế gian và người thế gian nghe họ.
But we are of God.
Nhưng chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời.
And he who knows God.
Ai nhìn biết Đức Chúa Trời?
Hears us.
Thì nghe chúng ta.
He who is not of God does not hear us.
Còn ai chẳng hề thuộc về Đức Chúa Trời thì chẳng nghe chúng ta.
By this we know the spirit of truth and the spirit of error.
Vậy bởi đó chúng ta nhìn biết thần chân thật và thần sai lầm.
We can know that which is the spirit of truth and that which is the spirit of error.
Chúng ta có thể biết được thần nào là thần chân thật và thần nào là thần sai lầm.
In 2 Corinthians chapter 11, beginning in verse 13.
Trong thư Corinto thứ nhì, chương 11, bắt đầu từ câu số 13.
Here in 2 Corinthians 11, 13 through 15, Paul warned, gave us a very stern warning.
Ở đây trong thư Corinto thứ nhì, chương 11, câu 13 đến câu 15, sứ đồ Phaolô cho chúng ta một lời cảnh cáo rất nghiêm trọng.
For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ.
Vì mấy người làm như vậy là sứ đồ giả, là kẻ làm công lừa dối, mạo chức sứ đồ của Đấng Christ.
And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light.
Nào có lạ gì, chính quỷ Satan mạo làm thiên sứ sáng láng.
Therefore it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness whose end shall be according to their works.
Vậy thì những kẻ giúp việc nó mạo làm kẻ giúp việc công bình cũng chẳng lạ gì, nhưng sự cuối cùng họ sẽ y theo việc làm.
Praise God, we will not be deceived by false apostles or false prophets arising in the world today.
Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta sẽ không bị lừa gạt bởi tất cả những giáo sư giả hay là những người giả mạo Chúa bao giờ.
Through the operation of this gift, we will be warned in our spirit.
Với ân tứ phân biệt các thần thì Chúa sẽ cảnh cáo cảnh giác chúng ta.
Many times people said, "Well, you know, I just had a feeling."
Nhiều người có khi họ nói rằng, tôi có cái cảm tưởng như thế này.
Something will kind of go in our spirit.
Thì tự nhiên chúng ta bắt đầu cảm thấy khựng lại.
Just didn't feel right in my spirit.
Ta cảm thấy hơi e dè.
Something uncomfortable in there.
Ta cảm thấy e ngại.
I can say, "Shut up."
Tôi có thể nói, im lặng.
Everybody else thinks this person is wonderful.
Những người khác thì nói, ồ, ông đó rất là người rất là tốt đó.
Everybody else thinks this is a wonderful man or woman of God that's speaking.
Những người khác thì cũng nói là, ồ, ông đó là một người đầy ơn Chúa.
But something in my spirit is going, eh.
Nhưng mà trong lòng tôi thì có một cái điều e ngại nào đó.
And I say, shut up.
Nhưng mà tôi bảo là hãy im lặng đi.
But every time I do, I get in trouble.
Nhưng mỗi lần mà tôi nói như vậy thì tôi gặp khó khăn.
I've learned to listen to that little eh on the inside.
Tôi bắt đầu quen và lắng nghe những tiếng đó.
People said later, we'll say later, oh, you know, I had a feeling.
Những người thì nói, oh, tôi có cảm tưởng như thế này.
No, it's not I had a feeling.
Không phải.
It is the Holy Spirit speaking and revealing things to us by the revelation gift of the discerning spirit.
Đó không phải là một cái cảm tưởng mơ màng đâu, nhưng mà đó chính là sự mặc khải của Chúa cho chúng ta phân biệt được các thần.
God will speak to us and we will sense the presence of deception or evil.
Và chính Chúa sẽ phán cho lòng chúng ta và giúp cho chúng ta biết xem đó là thần của chân lý hay là thần giả mạo.
There will be an inner knowing within your spirit.
Và chính trong tâm linh của chúng ta sẽ biết.
And that gift of discerning the spirits will also operate with the other revelation gifts of the word of knowledge and the word of wisdom.
Và ân tứ phân biệt các thần cũng sẽ hoạt động chung với các ân tứ qua mặc khải như là lời nói tri thức và lời nói khôn ngoan.
My wife Joyce operates a very accurately in these revelation gifts of the Holy Spirit.
Nhà tôi, tức là bà Joyce, rất là thông thạo trong các ân tứ này của Chúa.
Years ago, we were leaving our mountain home to drive down to the bottom of the mountain.
Cách đây nhiều năm khi chúng tôi rời khỏi căn nhà của chúng tôi ở trên núi và đang lái xe xuống núi.
It's about an hour's drive around the curves down through the mountain.
Và cái quãng đường đó tốn khoảng chừng một tiếng đồng hồ lái xe qua những con đường ngoằn ngoèo trên núi xuống.
We left very early in the morning and it was still dark.
Chúng tôi rời nhà vào lúc rất là sáng sớm, lúc đó còn mờ tối.
And as we started driving, suddenly Joyce said, "AL, there's danger ahead."
Và khi tôi đang lái thì bất thình lình vợ tôi nói là, dường như là có cái gì nguy hiểm ở phía trước.
She was operating in the gift of discerning the spirits.
Lúc bây giờ vợ tôi đang sử dụng ân tứ phân biệt các thần.
We'll not be ignorant of Satan's devices or plans if we'll listen to the Holy Spirit.
Chúng ta sẽ không có mù mờ trước những âm mưu của ma quỷ một khi mà chúng ta sử dụng ân tứ phân biệt các thần.
I took my foot off the accelerator.
Lập tức tôi rút chân khỏi cái
I said, "Well, should we stop?"
Tôi hỏi vợ tôi, chúng ta có nên ngừng lại không?
And she says and she prayed a little bit more and she says, "No, it's all right to continue."
Và tôi cầu nguyện một lúc và bảo rằng không sao đâu, bây giờ cứ việc lái xe tiếp đi.
But God is saying there's extreme danger ahead.
Nhưng lúc đó chúng tôi biết Chúa đang báo trước cho chúng tôi có một cái điều gì nguy hiểm phía trước.
So I was driving around the curves very cautiously.
Và vì vậy tôi lái xe qua những con đường ngoằn ngoèo đó hết sức cẩn thận.
Joyce just began to keep praying in the spirit.
Và vợ tôi cứ tiếp tục cầu nguyện bằng Đức Thánh Linh.
She prayed in the spirit.
Và vợ tôi cứ tiếp tục cầu nguyện bằng Đức Thánh Linh như vậy.
And she says, "AL, there is a vehicle ahead of us."
Và vợ tôi nói là, anh ơi, có một chiếc xe ở phía trước chúng ta.
It's off to the side of the road and has its lights off.
Chiếc xe đó nó chạy một góc bên đường và đèn của nó tắt.
And God is saying there is extreme danger surrounding that vehicle.
Và Chúa cho tôi biết là quanh quẩn chiếc xe đó có một điều gì rất là nguy hiểm.
And I said, "Well, should we stop or go back?"
Tôi mới hỏi vợ tôi là như vậy mình đi tiếp hay là mình quay trở lại.
She says, "No, God is just warning us of the danger."
Không sao đâu, Chúa chỉ cảnh cáo cho mình biết trước mà thôi.
So I was driving.
Vì vậy tôi cứ tiếp tục lái đi.
And I came around a corner.
Và tôi qua một cái khúc quanh.
It was still early in the morning, it was still dark and there was no other cars around.
Lúc đó trời vẫn còn sớm, do đó vẫn còn tối và không có xe chung quanh.
And suddenly I saw a man standing in the middle of the road.
Và bất thình lình tôi trông thấy có một người đàn ông đứng ở giữa con đường.
He was waving his hands for me to stop.
Và ông ta đưa tay lên để cho tôi phải ngừng lại.
And my natural reaction would be to stop.
Và dĩ nhiên cái phản ứng tự nhiên của tôi là tôi muốn ngừng lại.
And there was a van off to the side of the road with its lights off.
Và lúc đó thì có một chiếc xe đậu bên kia đường và ngừng lại, tắt đèn đi.
You know, in the natural you think, well, maybe his wife's having a baby or something.
Và dĩ nhiên là bình thường thì chúng ta có thể nghĩ, ồ, chắc có lẽ người đàn ông này, chắc có lẽ vợ họ sanh con.
We should be a good Samaritan and stop and help, right?
Và chúng ta cần phải giúp đỡ người khác chứ.
Now, wouldn't that be the Christian thing to do to
stop and
help?
Đó có phải là tư cách của một cơ đốc nhân không? Dĩ nhiên chúng ta sẽ ngừng lại để giúp chứ.
Person in a time of need.
Khi một người gặp hoạn nạn, chúng ta sẽ giúp chứ.
But you see, if we'll listen to the gifts of the Holy Spirit.
Nhưng mà quý vị biết không? Lúc đó chúng tôi nghe, chúng tôi
God warned us of the danger.
Chúng tôi lắng nghe lời khuyến cáo, cảnh cáo của Chúa về sự nguy hiểm.
And when I saw the man, God gave me a word of wisdom.
Và ngay khi mà tôi thấy người đàn ông đó, thì Chúa cho tôi có một lời của sự khôn ngoan.
I put my foot all the way down on the accelerator and swerved the car around him.
Và tôi lúc đó chân tôi đạp xuống nhấn ga và quanh người đó.
And went speeding on around the curve.
Và chạy thoát qua khỏi cái khúc quanh đó.
And all of a sudden, it just lifted.
Và ngay sau đó thì tâm thần tôi tự nhiên khoan khoái hẳn lên.
We knew in our spirit the danger was over.
Và chúng tôi biết ngay rằng sự nguy hiểm đã qua rồi.
We said, I wonder what that was all about.
Và tôi cũng tự hỏi không biết điều gì đã xảy ra.
2 weeks later, we drove back up in the mountains.
Và 2 tuần sau khi chúng tôi trở lại lái xe lên trên núi.
And we were attending a little church up there at that time when we'd go up on the weekends to our mountain home.
Và thường thường khi tôi lên trên núi đó để nghỉ mát thì chúng tôi tham dự vào một hội thánh ở gần đó.
And we were sharing with the pastor's wife what had happened that morning when we were driving down 2 weeks before early in the morning.
Và chúng tôi đang chia sẻ lại kể lại cho bà vợ của mục sư ở đó về cái kinh nghiệm mà sáng hôm đó chúng tôi lái xe xuống núi đó.
And we told her about the evil that we felt.
Và chúng tôi kể cho bà ta nghe về cái cảm giác nguy hiểm đó.
And where it was.
Và thấy được cái người đàn ông như thế nào.
And she says,
thì bà,
oh, no.
Bà mục sư mới nói, oh, vậy à.
She says, that is the very location.
Và mục sư mới nói là đó chính là cái địa điểm.
Where they found an abandoned car.
Người ta trông thấy một chiếc xe bị bỏ không.
She says, do you remember the 3 young men that were here in the church 2 weeks ago?
Bà mới hỏi, ông có biết có 3 người thanh niên trẻ ở hội thánh đây không?
That had come as visitors to the church?
Đến để thăm hội thánh chúng ta đó.
Oh, I said, yes, I remember them.
Thì tôi mới nói là, tôi nhớ chứ, tôi nhớ.
She says it was their car that they found abandoned at that place.
Bà mới nói là đó chính là xe của 3 người thanh niên đó mà người ta thấy bị bỏ.
And 3 days later, they found their bodies in the desert. They had been murdered.
Và mấy ngày sau người ta thấy 3 thanh niên đó đã bị giết ở trong một cái cánh đồng hoang.
Oh, we were so glad we had listened to the Holy Spirit.
Chúng tôi cảm ơn Chúa vì chúng tôi đã lắng nghe tiếng phán của Chúa.
But I believe the same Holy Spirit had warned those young men.
Nhưng tôi tin rằng chính Đức Thánh Linh cũng đã cảnh cáo 3 người thanh niên đó.
But sometimes we just ignore that revelation that comes.
Nhưng có nhiều khi chúng ta bỏ quên, chúng ta không để ý đến những lời mặc khải của Chúa.
We mustn't say, oh, something told me or I had a feeling.
Nhiều khi chúng ta nói, oh, tôi có cái cảm tưởng như thế này.
We must say thank God for the gift of the discerning of spirits.
Nhưng chúng ta lẽ ra chúng ta phải nói rằng cảm ơn Chúa về ân tứ phân biệt các thần.
It can literally save our lives.
Vì những ân tứ đó có thể giúp cho cứu sống chúng ta.
You know, in Acts chapter 16, verse 16 through 18.
Công vụ các sứ đồ chương 16.
There was a fortune-telling slave girl that had a spirit of divination working in her.
Lúc đó thì có một đứa đầy tớ gái, có một thần bói khoa đang hành động.
But the apostles had just arrived in town.
Nhưng lúc đó thì các môn đồ của Chúa cũng có mặt ở trong thành phố đó.
And they didn't know anything about this girl.
Và các môn đồ của Chúa thì Phao-lô không biết gì về cái người đầy tớ gái này cả.
And she just walked around announcing that these are servants of the Most High God who will show you the way of salvation.
Nhưng chính đứa đầy tớ gái đó thì cứ đi khắp nơi và nói với những người khác rằng đây là những đầy tớ của Đức Chúa Trời rao truyền cho các ngươi về đạo cứu rỗi.
Oh, how wonderful! This girl, this young lady is telling these people they should listen to us.
Oh, chúng ta lẽ ra phải rất mừng chứ vì đứa đầy tớ gái này lại nói cho những người khác biết là họ cần phải nghe chúng ta.
Oh, what a wonderful thing.
Đó là điều rất là tốt.
But I know something on the inside of them was going.
Nhưng mà tôi biết chắc rằng trong lòng của Phao-lô lúc đó có một cái điều gì không khó chịu.
And maybe they said shut up.
Và có thể họ bảo thôi im đi.
What this young lady saying is good.
Điều một đứa đầy tớ gái này như vậy là tốt lắm rồi, đâu có sao đâu.
It's right.
Tốt mà.
Oh, how wonderful!
Oh, rất là tốt.
But no,
nhưng không phải vậy đâu.
After this had gone on for several days,
sau khi điều này xảy ra một vài ngày như vậy,
they turned around and rebuked that
spirit. Thì họ quay lại và họ rủa xả thần linh đó.
And commanded it to come out of her.
Và xua đuổi thần linh đã khỏi đứa đầy tớ gái.
Hallelujah! I tell you, that gift of discerning of spirits.
Đây chính là ân tứ phân biệt các thần.
Will reveal. The deception.
Và ân tứ này đã giúp.
Oh, this young lady said, I ministered with the apostle
Paul. Bởi vì đệ tử gái này có thể nói cho người khác biết là ồ tôi cùng phục vụ với Phaolô.
What credibility would give her? I got the minister
chắc chắn những người chung quanh cũng sẽ tin cậy đứa đầy tớ gái lắm nếu mà nó bảo rằng nó cùng phục vụ với Phaolô.
I used to travel around with him and announce what a man of God he was.
Và cho người khác biết rằng Phaolô là một người của Đức Chúa Trời.
And then she could move in with her deception.
Rồi dần dần đứa đầy tớ gái đó cũng sẽ có những âm mưu gian ác khác.
But the Holy Spirit will warn us.
Nhưng Đức Thánh Linh sẽ cảnh cáo chúng ta.
Jesus said we as believers would cast out demons in Mark 16:17.
Và trong phúc âm Mark chương 16 câu 17, Chúa Giêsu cho chúng ta biết là những cơ đốc nhân chúng ta sẽ được Chúa cho quyền năng để xua đuổi tà linh.
We can discern the presence of demon spirits that need to be cast out through the operation of the gift of discerning spirits.
Chúng ta sẽ nhận biết được những thần linh gian ác để có thể xua đuổi nó ra khi chúng ta áp dụng ân tứ phân biệt các thần.
Then there is the word of knowledge.
Và cái đó là ân tứ về lời của sự tri thức.
The second of the revelation gifts of the Holy Spirit.
Đây là ân tứ thứ nhì của loại ân tứ qua mạc khải của Đức Thánh Linh.
The gift of the word of knowledge is supernatural revelation by the Holy Spirit.
Lời nói tri thức là một sự mạc khải thiêng liêng của Đức Chúa Thánh Linh.
That pertain to certain facts present or past about a person or a situation that we did not learn through the natural mind.
Liên quan đến một số những sự kiện trong thực tế, trong hiện tại hoặc là trong quá khứ về một người hay một hoàn cảnh nào đó mà bình thường với tâm trí bình thường của chúng ta không thể biết được.
It's a knowledge and knowing that comes by supernatural revelation of the Holy Spirit.
Và kiến thức này, sự tri thức này chỉ có thể đến trong tâm trí chúng ta qua Đức Thánh Linh, qua thần linh chúng ta mà thôi.
It will often interrupt our natural thoughts.
Và thường thường xen vào giữa những cái luồng tư tưởng, những luồng suy nghĩ bình thường của chúng ta.
It will come as a thought, as a word, as an impression.
Và thường đến như là một ý tưởng, một chữ, một cái danh xưng hay một cái cảm tưởng nào đó.
As a vision or a feeling or just an inner knowing.
Một ấn tượng, một cái sự hiện thấy hay là một cái sự nhận biết trong lòng như thế nào đó.
And it's called a word of knowledge, it's not the whole knowledge of God.
Và thường được gọi là lời nói của sự tri thức.
It's just a small part, a word of the knowledge of God regarding a situation.
Và đó chỉ là một phần rất nhỏ của tất cả những của toàn bộ kiến thức của Đức Chúa Trời về một hoàn cảnh nào đó.
Now what is the purpose of this gift of the Holy Spirit?
Như vậy thì cái mục đích của ân tứ này là như thế nào?
It's a supernatural knowing on the inside revealed to believers that will aid us and assist us in perfecting the purposes of God.
Đây là một sự nhận biết, một sự hiểu biết thiêng liêng mà được bày tỏ một cách thiêng liêng, một cách siêu nhiên cho chúng ta hầu để giúp chúng ta có thể thực hành chương trình của Chúa.
Its purpose is always to bring glory to God and not to call attention or to glorify a man.
Và mục đích của ân tứ này là để đem vinh hiển đến cho Chúa, chứ không phải vinh hiển đến cho loài người.
But it will help us to operate with accuracy and effectiveness in our ministry.
Nhưng ân tứ này sẽ giúp cho chúng ta có thể phục vụ Chúa một cách chính xác và một cách hiệu quả.
It can warn of danger or bring encouragement.
Lời nói tri thức có thể cảnh cáo cho chúng ta biết về những nguy hiểm sắp xảy ra hoặc là
it can disclose sin.
Hoặc là có thể phơi bày ra những tội lỗi.
It'll just keep us on track in our daily life and ministry.
Và có thể giúp cho chúng ta bước đi ngay thẳng trong đời sống mỗi ngày và trong sự hầu việc Chúa.
Jesus operated in the word of
knowledge. Chính Chúa Giêsu cũng đã sinh sống với những lời của sự tri thức.
He said, "I can do nothing of myself."
Chúa Giêsu bảo rằng ta không thể nào tự làm theo ý mình.
I only do what I see the Father doing.
Vì ta chỉ có thể làm những gì mà ta đã thấy Cha ta làm.
Through the word of knowledge, we can see into the spirit world.
Qua lời của sự tri thức, chúng ta có thể trông thấy trong lĩnh vực thiêng liêng, lĩnh vực tâm linh.
And he says here in John chapter 5, verse 19 and 20.
Và Chúa Giêsu phán trong sách Phúc âm Giăng chương 5, câu 19 và 20 như thế này.
That he only does what he sees his Father doing.
Rằng Chúa Giêsu bảo rằng quả thật, ta nói cùng các ngươi, con chẳng tự mình làm việc gì.
Through the revelation gifts of the Holy Spirit, we see into the spirit world.
Qua ân tứ của Chúa Thánh Linh, chúng ta có thể nhìn thấy, có thể trông thấy trong lĩnh vực tâm linh.
And we see ourselves doing something, or we have revelation of facts or knowledge regarding that which has to do with the present or the past.
Và qua ân tứ nhận biết sự tri thức này, Chúa sẽ giúp cho chúng ta có thể thấy được những điều sẽ xảy ra, những hoàn cảnh.
In John 5:20 it continues, for the Father loves the Son.
Trong Phúc âm Giăng chương 5 câu 20 cho chúng ta biết Cha yêu con.
And he shows him all things that he himself does.
Và tỏ cho mọi điều Cha làm.
And he will show him greater works than these that you may marvel.
Cha sẽ tỏ cho con công việc lớn lao hơn nữa, hơn những việc này nữa, để các ngươi lấy làm lạ lùng.
Jesus said, I only do what I see my Father doing.
Chúa Giêsu bảo rằng ta chỉ làm những điều gì ta thấy Cha ta làm.
But he says, the works that I do shall you do also.
Và Chúa Giêsu cũng bảo rằng những gì ta làm thì chính các con cũng sẽ làm nữa.
And even greater works than I do shall you do because I go to my Father.
Nhưng vì ta sẽ về cùng Cha, do đó các ngươi cũng sẽ làm còn việc lớn còn lớn hơn những điều ta làm nữa.
And when he went to his Father, he sent the Holy Spirit of God.
Và khi Chúa Giêsu về với Đức Chúa Cha thì Ngài sai Đức Thánh Linh xuống.
And what the Holy Spirit through the revelation gifts of the Holy Spirit.
Và Đức Thánh Linh ban cho chúng ta các ân tứ của Ngài.
Through the word of knowledge and the word of wisdom and the discerning of spirits.
Qua lời nói tri thức, lời nói khôn ngoan và ân tứ phân biệt các thần.
You will see into the spirit.
Những điều đó sẽ giúp cho chúng ta có thể trông thấy, có thể nhìn thấy trong lĩnh vực tâm linh.
You will see and know the will of the Father.
Chúng ta sẽ có thể thấy được ý muốn của Đức Chúa Cha.
You say, Brother Gil, what are the greater things that we'll do?
Nhưng mà quý vị có thể hỏi tôi là như vậy thì chúng ta sẽ có thể làm được những điều gì?
How can we do greater things than what Jesus did?
Làm sao chúng ta có thể làm được những việc lớn hơn Chúa Giêsu làm?
Don't worry about it.
Quý vị đừng quan tâm về điều đó.
All you have to do is see what the Father is doing.
Trước hết là quý vị chỉ cần trông thấy Đức Chúa Cha làm những gì.
And do what you see the Father doing.
Và hãy làm những gì mà quý vị thấy Đức Chúa Cha làm.
By the revelation gifts of the Holy
Spirit. Chúng ta có thể thấy những điều đó qua những ân tứ, qua mặc khải của Thánh Linh.
So whether it's the works of Jesus or greater works, just do what you see the Father doing.
Do đó mà như lời Chúa Giêsu bảo rằng chúng ta sẽ làm những việc lớn hơn Ngài làm, thì chúng ta chỉ cứ việc làm theo những gì chúng ta thấy Đức Chúa Cha làm.
The key to doing the works of Jesus and doing even those greater works is just to learn to operate in these precious gifts, the revelation gifts of the Holy Spirit.
Nguyên tắc của chúng ta là để chúng ta có thể làm những việc Chúa Giêsu làm và làm ngay cả những việc lớn hơn Chúa Giêsu làm, đó là chúng ta cần phải sử dụng những ân tứ thiêng liêng mà Đức Thánh Linh ban cho chúng ta.
In Acts chapter 14 verse 9.
Trong Công vụ các sứ đồ chương 14 câu 9.
It says here in Acts 14:9 that Paul looked and observed this man intently.
Câu này ghi rằng Phao-lô ngồi và Phao-lô chăm mắt nhìn thấy người, thấy có đức tin để chữa lành được.
And seeing that he had faith to be healed.
Phao-lô chăm mắt trên người, thấy có đức tin để chữa lành được.
Do you know you can look upon a person and you can see faith in their eyes?
Quý vị nghĩ là quý vị có thể nhìn vào một mắt của một người khác và có thể thấy được đức tin của người đó không?
It's supernatural revelation.
Đây chính là một sự mặc khải siêu nhiên của Chúa ban cho Phao-lô.
And he just Paul just looked and he saw that this person had faith to be healed.
Và Phao-lô nhìn và thấy rằng người này có đức tin để được chữa lành.
So he said with a loud voice, "Stand up on your feet."
Vì vậy mà Phao-lô bèn kêu lớn tiếng rằng, "Hãy đứng dậy, đứng thẳng chân lên."
And the man leaped up and walked.
Người này nhảy một cái rồi đi.
Thank God for the revelation gifts of the Holy Spirit.
Cảm ơn Chúa về những ân tứ mặc khải của Đức Thánh Linh.
Paul could knew it was time to speak boldly those words of faith and command him to stand up on his
feet. Phao-lô biết đúng lúc nào, khi nào thì có thể nói ra những lời bởi đức tin để mà giúp cho người đó có thể đứng lên và được chữa lành.
Because he looked into the Spirit and the Spirit revealed that that man had faith to be healed.
Và Phao-lô đã nhờ Đức Thánh Linh cho thấy, để thấy được trong tấm lòng của người đó có đức tin để được chữa lành.
We must learn to listen and to see into the spirit world.
Chúng ta cần phải học để có thể thấy được vào trong lĩnh vực tâm linh.
And then there is the word of wisdom.
Và cái đó là ân tứ của về lời nói khôn ngoan.
The word of wisdom is a supernatural revelation by the Holy Spirit.
Ân tứ, lời nói khôn ngoan là một sự mặc khải siêu nhiên của Đức Thánh Linh.
Giving us the wisdom to proceed on a course of action based upon either the natural knowledge that we have or the supernatural knowledge that we have received.
Qua đó, Chúa ban cho chúng ta có sự khôn ngoan, có thể là sự khôn ngoan này dựa vào những kiến thức chúng ta đã có, hoặc cũng có thể là dựa vào sự khôn ngoan, kiến thức mà Chúa sẽ ban cho chúng ta để đối chọi với một hoàn cảnh.
It reveals God's plan and purpose for our life
and
our ministry.
Và ân tứ này cũng sẽ bày tỏ mặc khải cho chúng ta biết chương trình và mục đích của Đức Chúa Trời cho đời sống chúng ta và chức vụ chúng ta.
It reveals what God purposes to be done immediately in a short while or in the near or even the distant future.
Và ân tứ này Chúa sẽ bày tỏ cho chúng ta mục đích cũng như là những gì mà Chúa muốn được thực hiện ngay cũng như là trong hiện tại hoặc là trong tương lai.
It will reveal what an individual or what the church corporately is to do as we proceed right in the middle of God's will.
Và ân tứ này cũng sẽ giúp cho cá nhân hoặc là cho hội thánh nói chung biết là cần phải làm cái gì để có thể bước đi trong ý muốn của Đức Chúa Trời.
The gift of the word of wisdom usually flows and operates very closely with the gift of the word of knowledge.
Ân tứ của lời nói khôn ngoan thường thường hành động chung và được ban cho chung với ân tứ của lời nói tri thức.
It's just the supernatural wisdom on what to do with the knowledge that we have.
Đây chính là sự khôn ngoan thiêng liêng mà Chúa ban cho chúng ta để chúng ta có thể làm thực hành với kiến thức thiêng liêng đó.
It will reveal how and we will see ourselves in the spirit doing something in a certain way.
Và qua sự hiểu biết thiêng liêng và khôn ngoan này thì có thể giúp cho chúng ta thấy được chúng ta sẽ làm cái gì.
It's not all the wisdom of God, it's just a thought, an impression, and we see into the spirit world and we have an impression of ourselves doing a certain thing.
Đây không phải là toàn bộ tất cả kiến thức hay là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, nhưng có lẽ là chỉ là một ấn tượng nhỏ, nhưng qua cái ấn tượng đó chúng ta có thể thấy được mình sẽ làm gì trong một cái hoàn cảnh nào đó.
And we just step out in that supernatural revelation of God's wisdom and begin
to move into action. Và chúng ta cứ bước ra và bắt tay hành động dựa theo kiến thức và sự khôn ngoan mà Chúa ban cho chúng ta.
In 1 Corinthians chapter 2 verse 11 through 13.
Trong câu Rinh Tô thứ nhất, chương 2, câu 11 đến câu 13.
Here in 1 Corinthians 2, 11 through 13.
Trong thư Corinh Tô thứ nhất, chương 2, câu 11 đến 13.
It says, for what man knows the things of a man except the spirit of the man which is in him?
Và nếu không phải là thần linh trong lòng người, thì ai biết sự trong lòng người?
Even so, no one knows the things of God except the Spirit of God.
Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời.
Now we have received not the spirit of this world.
Về phần chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian.
But the Spirit who is from God, that we might know the things which have been freely given to us by God.
Nhưng chúng ta đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời.
Those things which He reveals, these are the things that we also speak.
Chúng ta nói về ơn đó, không cậy lời nói mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu.
Not in words which man's wisdom teaches, but which the Holy Spirit teaches.
Không cậy lời nói mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy.
Comparing spiritual things with spiritual things.
Dùng tiếng thiêng liêng để giải bày sự thiêng liêng.
The gift of the word of knowledge will reveal facts about something in the past or present.
Ân tứ về của lời nói khôn ngoan sẽ bày tỏ cho chúng ta biết một số những sự kiện.
But what do we do with those facts?
Nhưng chúng ta làm gì với những sự kiện đó?
The word of wisdom will reveal what we're to do.
Ân tứ của tri thức cho chúng ta những sự kiện đó, nhưng mà ân tứ của sự khôn ngoan sẽ giúp cho chúng ta
when to do it and how to do it.
Biết khi nào phải làm gì và cần phải làm như thế nào.
And we will always know how to step out and do those things which Jesus would do.
Và khi đó chúng ta sẽ biết được khi nào và bằng cách nào chúng ta sẽ bước ra và làm những việc công việc của Chúa Giêsu.
In the fourth chapter of the book of John, beginning in verse 19.
Trong Phúc Âm Giăng chương 4 câu 19.
We have the story of the woman at the well.
chúng ta đọc thấy câu chuyện của người đàn bà bên giếng nước.
When Jesus came and began to talk to that Samaritan woman,
khi Chúa Giêsu đến và nói chuyện với người đàn bà Samari này,
Jesus knew by a word of knowledge that this woman was an adulteress.
Biết qua ấn tứ của lời nói tri thức, Chúa biết người đàn bà này, quá khứ của người đàn bà này.
He knew that she had five husbands and the one that she was living with now was not her husband.
Chúa biết rằng bà này đã có năm đời chồng và người mà bà đang sống với bây giờ thì không phải là chồng chính thức của bà.
Oh, what should we do with this knowledge?
Và nếu chúng ta có cái tri thức như vậy, chúng ta sẽ làm gì với tri thức đó?
What should we do?
Chúng ta cần phải làm gì?
Oh, we should stone her.
Chúng ta cần ném đá bà ta.
According to the law, she should be stoned.
Vì dựa vào luật pháp thì bây giờ bà ta phải bị ném đá.
Let's call for the crowd to stone her.
Vậy hãy kêu gọi đám đông đến để ném đá bà này.
But no, Jesus received a word of wisdom.
Nhưng Chúa Giêsu có lời nói của sự khôn ngoan.
He knew how to proceed on a course of action.
Chúa biết sẽ phải làm gì trong hoàn cảnh này.
That brought that woman to deliverance.
Và điều Chúa Giêsu làm đã đem người này đến sự cứu chuộc.
And sent her running through the town saying, "Come and see a man."
Và khiến cho bà này chạy vào trong làng và kêu gọi dân làng hãy chạy ra để xem người đàn ông này.
Come and see a man that's told me everything about me.
Hãy đến và xem người đàn ông này, ông ta đã nói tất cả những điều tôi làm.
And she gathered a crowd and her friends and family.
Và cả dân làng, hàng xóm đều kéo ra để xem đến gặp Chúa Giêsu.
And many were saved and delivered and came into a knowledge of the Son that day.
Và qua đó họ đã biết đến Chúa Giêsu, tiếp nhận và được sự cứu chuộc của Chúa Giêsu.
I tell you, the Holy Spirit will reveal things to us by the Spirit.
Và chính Chúa Thánh Linh cũng sẽ bày tỏ cho chúng ta biết những điều kín nhiệm của Chúa Thánh Linh.
And it'll always bring us to an effectiveness in our ministry.
Và sẽ giúp cho chúng ta có thể phục vụ Chúa một cách hiệu quả.
When Jesus received the word that his friend Lazarus was sick.
Khi Chúa Giêsu biết rằng người bạn của Chúa là Lazarus đã bị bệnh.
Jesus also received a revelation that this sickness was for the glory of God.
Cũng được mặc khải của Đức Chúa Trời cho biết rằng cái chết của Lazarus sẽ làm sự vinh hiển cho Chúa.
And he delayed his going for a few days.
Và Chúa Giêsu đã trì hoãn vài ngày.
So that there would be the glory that would come by the resurrection of Lazarus.
Hầu cho khi Ngài làm cho Lazarus sống lại thì sẽ đem lại sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời.
Because he not only knew by revelation that his friend Lazarus had died.
Bởi vì chẳng những Chúa Giêsu biết qua tri thức rằng người bạn của Chúa đã chết.
But he knew what to do.
Nhưng Chúa cũng biết rằng Ngài cần phải làm gì trong hoàn cảnh đó.
Now if it had been us when we got there, we would probably go out about midnight when no one was looking.
Và có lẽ nếu mà trong trường hợp chúng ta thì có lẽ chúng ta sẽ ra đó vào ban đêm lúc mà không có ai hết.
Have a little prayer meeting out quietly beside the
grave. Và có lẽ triệu tập một buổi nhóm cầu nguyện yên lặng không để cho không cho ai biết hết ngay bên cạnh mộ đó.
And see if something would happen so we wouldn't be embarrassed if nothing
happened. Để xem có gì xảy ra hay không, hầu cho nếu mà không có gì xảy ra thì chúng ta cũng không có xấu hổ.
But Jesus walked out there because he had received a word of wisdom.
Chúa bước ngay ra đó giữa đám đông bởi vì Chúa đã có lời nói của sự khôn ngoan.
In that word of wisdom, he saw himself doing something.
Qua ân tứ của sự bày tỏ sự khôn ngoan đó, Chúa biết Ngài làm gì.
He said, "Roll aside the stone." And he said, "Lazarus, come forth."
Đẩy hòn đá ra và kêu Lazarus hãy bước ra.
And Lazarus came forth out of that grave.
Và Lazarus đã bước ra.
And Jesus was glorified.
Và Chúa Giêsu đã được vinh hiển.
The Father was glorified.
Chúa Cha cũng được vinh hiển.
I tell you, when we operate in these revelation gifts, it always brings glory to God and not to man.
Khi chúng ta áp dụng tất cả những ân tứ của Thánh Linh, thì chúng ta sẽ đem sự vinh quang về cho Chúa chứ không phải vinh quang cho loài người.
That will always bring that glory, and God's manifested presence will come.
Và luôn luôn sẽ đem đến sự vinh quang và sự vinh hiển của Chúa sẽ thể hiện.
We just begin to boldly speak like Jesus.
Chúng ta sẽ phán, chúng ta sẽ nói một cách mạnh dạn như Chúa Giêsu đã nói.
Jesus spoke to the fig tree.
Chúa Giêsu đã phán với cây vả rằng.
And he just cursed it and the figs dried up.
Chúa chỉ cần nguyên rủa cây vả thì cây vả bị khô héo.
Peter said to Sapphira.
Và Phêrô.
Why have you lied to the Holy Spirit?
Phêrô nói rằng tại sao ngươi lại nói đánh lừa, nói dối với Đức Thánh Linh.
The feet of those who have buried your husband Ananias are at the door and they'll bury you too.
Chân của những kẻ đã chôn chồng ngươi đã trở về và chính họ cũng sẽ chôn ngươi.
Peter, how could you say something so boldly?
Làm sao mà Phêrô có thể nói những lời dạn dĩ như vậy?
He was operating in the gift of the word of wisdom. He saw it happening and boldly he just spoke those words out.
Vì Phêrô đã áp dụng ân tứ của lời nói khôn ngoan và Phêrô có thể thấy được điều gì sẽ xảy ra, sau đó ông có thể nói một cách dạn dĩ.
Paul spoke to Elymas the sorcerer and just told him he was going to be blind.
Và Phaolô cũng nói với người.
And he spoke it out of his mouth.
Và ông nói.
Because he received a word of wisdom.
Vì ông đã nhận được lời nói khôn ngoan của Chúa ban cho.
He saw it happening.
Ông thấy trước điều gì sẽ xảy ra.
And he spoke it forth out of his mouth.
Và ông nói ra ngay từ miệng của mình.
When David was faced with Goliath.
Khi David đối diện với Goliath.
And his brothers and all the armies of Israel, their knees were knocking together in fear.
Trong lúc các anh và cả quân sĩ của người Do Thái đều run sợ.
But not David.
Thì David không hề run sợ.
He had received a word of wisdom.
Vì David đã có lời của sự khôn ngoan Chúa ban cho rồi.
He said, "Your servant will go and fight with this Philistine."
Và David nói rằng, ta là tôi tớ của Đức Chúa Trời sẽ chiến đấu.
And he boldly spoke and said.
Và đã tuyên bố rằng.
You come to me with a sword and spear and with a javelin.
Ngươi đã đến với ta với gươm và giáo.
But I come to you in the name of the Lord of hosts.
Nhưng ta đến với ngươi trong danh của Đức Giê-hô-va vạn quân.
The armies of Israel whom you have defied.
Tức là đấng mà ngươi đã chống nghịch lại.
I tell you there's a boldness that will come. When we step out and begin to operate in these revelation gifts of the Holy Spirit.
Khi chúng ta bước ra và áp dụng tất cả những ân tứ thánh linh của Chúa thì chúng ta sẽ có một cái sự can đảm.
Praise God for these revelation gifts of the Holy Spirit.
Cảm ơn Chúa vì tất cả những ân tứ qua mặc khải của Chúa.
When the word came to Ananias that he was to go to the house of Judas on Straight Street to lay hands on Paul.
Khi lời của Chúa đến với Ananias bảo rằng ngươi phải đến để mà đặt tay lên trên Saul.
Oh, I don't want to lay hands on him.
Ananias đâu có muốn đặt tay lên trên để cầu nguyện cho Phaolô.
But he received a word of wisdom.
Nhưng Ananias đã nhận lấy ân tứ của lời nói khôn ngoan và thấy trước điều gì đó sẽ xảy ra.
Agabus was warned of the coming famine and Paul's imprisonment.
Và trong lúc Phaolô cũng ở trong tù.
Paul was warned of the coming shipwreck.
Phaolô đã được cảnh cáo trước về việc chiếc tàu sẽ bị đắm.
God will reveal things by supernatural revelation before they happen.
Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ bằng một cách siêu nhiên, một cách thiêng liêng những điều gì sẽ xảy ra.
And we'll step out.
Và khi chúng ta bước ra
with a boldness,
với lòng can đảm,
and a confidence,
với sự tự tin nơi Chúa,
we'll be at the right place,
chúng ta sẽ đến đúng lúc,
at the right
time, đúng chỗ,
doing the right thing,
làm đúng điều.
And there will be an accuracy.
Và khi đó thì chức vụ của chúng ta sẽ rất là chính xác và hiệu quả.
As we operate in these supernatural revelation gifts of the Holy Spirit.
Khi chúng ta áp dụng các ân tứ qua mặc khải của Đức Thánh Linh.
Father, right now.
Lạy Chúa, ngay bây giờ.
I release the revelation gifts of the Holy Spirit.
Con xin Chúa truyền ra tất cả những ân tứ thuộc linh của Chúa.
I release them into those that are watching by videotape.
Phân phát ra cho tất cả những người đang nghe những cái video này.
And those here in this audience today.
Và ngay cả những người đang có mặt ở đây.
I impart and release the gifts, the revelation gifts of the Holy Spirit.
Xin Cha ban cho, phân phối, ban cho tất cả những ân tứ của Chúa Thánh Linh.
The gift of discerning the spirits.
Ân tứ nhận biết, phân biệt các thần.
And the word of knowledge.
Lời nói có tri thức.
And the word of wisdom.
Và lời nói khôn ngoan.
I thank you for that supernatural revelation.
Cảm ơn Chúa về các ân tứ qua mặc khải.
In Jesus' name.
Trong danh của Chúa Giêsu.
Amen.
Amen.
And God bless you.
Xin Chúa ban phước cho quý vị.
Hallelujah.